Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Quyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Quyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Bùi Hữu Liêm. Hiện giờ anh vẫn ở Cali phải không anh?
Hôm nay là ngày chót ở Cali, hên quá ngày hôm nay trời cũng mưa tạnh gió hòa, không có mưa giống như mấy hôm trước, trời cũng có nắng lên nhưng mà lại là ngày chót. Ngày mai thì Trinh lên đường về lại Florida rồi.
Hiện giờ bên Dallas trời đất đang rất lạnh anh, nhưng mà may mắn là lạnh nhưng mà không có mưa, lạnh 16-17 độ thôi thưa anh.
Trời ơi, vâng. 16-17 độ F hay là sao? Hay là độ C?
Độ F cho anh. Chứ độ C thì đỡ rồi.
Như đây vậy là nó là có tuyết rồi chứ.
Nhưng may là không có mưa anh, cho nên không có tuyết.
Nó khô thôi, nó mà lạnh khô ghê.
Vâng, kiểu như phụ nữ vậy anh, tức là lạnh mà lạnh khô chứ không kiểu lạnh lùng kiểu ướt át. Nói cái này Nhã Quyên nhiều khi cũng không hiểu rõ phải không anh? Chứ đàn ông mình nói qua là biết liền. Phụ nữ lạnh khô với lạnh ướt như thế nào.
Vậy thì bữa nay mình làm một cái đề tài để cho có thể nó làm cho khán thính giả thấy có vẻ nóng bỏng hơn một cái sự việc thì có thể có người không tin, cho rằng đây là cái chuyện giả sử, giả tưởng hay là một cái thuyết âm mưu gì. Nhưng mà đó là một cái điều Vũ Liêm có đi dự một cái cuộc họp, và cái người tác giả cũng là người giảng viên chính trong cái cuộc họp đó, và họ cũng có sách, viết cuốn sách thì về một cái chuyện tương lai, về cái vấn đề của dùng đồng tiền điện tử để thay thế cho cái hệ thống tiền tệ của ngày hôm nay. Thành ra muốn nói cái đề tài hôm đó, đề tài về cái chuyện này. Thì trước hết thì anh có cái lời bàn gì không để trước khi Liêm bắt đầu?
Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng lâu nay vẫn nghĩ cái tiền điện tử đó, Nguyễn Hoàng nghĩ không có tương lai, mặc dù cái tiềm năng, cái lý do Nguyễn Hoàng nghĩ là cái tiền điện, lý do cái tiền bạc đó là chính phủ nào độc tài độc hay là dân chủ họ cũng muốn kiểm soát cái tiền bạc đó, vì không những nó về cái ý nghĩa về kinh tế mà anh, mà còn về cái khía cạnh về xã hội, cũng như là nhất là cái kiểm soát về an ninh quốc gia, tức là những cái tổ chức xã hội đen mafia đó họ bao giờ cũng cần cái tiền ảo để mà buôn bán cho nó dễ. Thì nếu chính phủ mà không kiểm soát được cái loại tiền như vậy thì họ cũng khó khăn trong việc kiểm soát những cái hoạt động của xã hội đen, cho nên Nguyên Hoàng nghĩ chính phủ nào họ cũng không muốn xài cái tiền, để cái tiền đó hợp, tức là không muốn hợp pháp hóa cái tiền ảo đó thưa anh. Nhưng mà anh nghĩ là thực tế thì như thế nào thưa anh Liêm?
Tại vì bây giờ họ lại dùng cái lý do để mà có thể tracking những cái nguồn tiền, rửa tiền hay các thứ khác, thành phải làm cái digital transaction. Tại vì cái kỹ thuật, cái technology bây giờ nó rất là tiên tiến, họ có thể tracking được. Thì khi qua những cái hệ thống computer, qua những trang sức trên điện tử, họ tracking được hơn là người ta in tiền giả, xài tiền bạc này nọ, họ khó có thể mà ấy được. Thành ra cái chính ra ông Biden đó là ngày 3 tháng 9, ngày 9 tháng 3 năm 2022, ông đã ký một cái coi như executive order đó, là để nghiên cứu vấn đề của cái tiền digital money rồi. Đó, thì cái đó thì những cái vấn đề mình nhiều khi mà ở những lúc đó mình cũng không hiểu có cái gì ngoài cái chuyện sẽ thực hiện được hay không thực hiện được, thì cái ảnh hưởng của mình có gì khác hay không. Nhưng mà tác giả này viết ra những cái điều là có thể khác rất là nhiều, bởi vì họ sẽ kiểm soát được mình, họ sẽ kiểm soát được vấn đề mình xài tiền như thế nào nữa. Thành ra cách đây không lâu thì anh cũng có thấy có cái chuyện của IRS, họ nói vấn đề xài tiền quá 600 đồng một ngày thì trên PayPal hay gì thì phải này, cái những cái chuyện đó này có lẽ nó không thực hiện được, nó bị bác hay sao đó. Nhưng mà cái đó cũng có cái sự đề cập, rồi thêm nữa cái đề cập cái chuyện cần cái 80.000 người IRS nó mướn vào cái thứ khác. Thì nếu mà nhìn trên cái khía cạnh, một cái khía cạnh khác của tác giả nói, thì đây là cái hình thức để kiểm soát người ta đó, để kiểm soát con người. Về chưa kể những cái vấn đề là bây giờ những cái hệ thống security camera chẳng hạn, nó càng mọc lên càng nhiều hết. Thành ra giống như là anh Nguyên Hoàng mà cứ ngắm các cô hoài, nhiều khi cái security camera nó cũng có chiếu ra, thì nhiều khi nó không làm gì hết, nhưng mà nếu anh đi ra bầu cử, anh làm cái chuyện gì ngược lại với chính quyền chẳng hạn, thì họ có thể đem nó blackmail, hăm dọa, đừng có nói chuyện tiếp, đừng có nói những cái sự thật đó nữa, nói nữa tôi tung cái camera này cho vợ anh biết à. Đó, những cái chuyện tương tự như vậy, thành ra nó xảy ra. Bây giờ nó đã bắt đầu có những cái chuyện quái dị chẳng hạn như nó xảy ra rồi. Đó, ví dụ như là ở bên New York á, nếu mình xưng hô lộn tên một người mình chả biết, mình chỉ biết ông là dòm, đàn ông là như vậy, đàn bà là như vậy, nhưng mà nếu mình xài chữ trật này nọ đôi khi là cũng bị phạt nữa. Thành ra những chuyện đó thì mình không có ở, chưa có ở những cái chỗ đó rồi cũng chưa biết cái sự áp dụng đó nó 100% hay không, hay là có lúc bị lúc không. Thành ra những cái chuyện đó như vậy á, nó để nói lên một cái xã hội, nó sẽ cái phần riêng tiền á, tiền digital nó chỉ là một trong những cái chuyện khác để họ kiểm soát cái người dân thôi. Thì thì có một cái điểm mà có thể là anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có thể biết có thể không, tức là những cái nước mà họ control cái con người nhiều khác, giống như thôi không nói tới Bắc Hàn nữa mà nói tới Trung Quốc chẳng hạn vậy, thì họ có những cái hệ thống mà không những Trung Quốc, bây giờ mới hiểu ra được những nước như Nam Hàn, Singapore họ cũng có. Thành ra Bùi Linh bây giờ mới ngồi suy nghĩ lại cái lần đi qua bên Nam Hàn, thấy Nam Hàn là nước tân tiến tự do các nước khác, nhưng mà họ vẫn ước mơ ở nước Mỹ. Họ vẫn thấy à, mày ở đâu tới, nước Mỹ vẫn có những cái mà họ nói, họ không có nói nhiều, họ nói mình không có thể hiểu được hết đó, nhưng mà nó vẫn có những cái ràng buộc, những cái cách thức để đó, nó mình là ví dụ như mình thường thường chỉ có cái mình biết á, là mình cái điểm tín dụng là mình phải đợi đến cạc mình sẽ trả tiền cho đúng, còn không thôi thì mình trả trễ, mình bị trừ điểm này nọ, cái số điểm tín dụng mình nó thấp, thì nhiều khi mình apply mượn loan mua nhà hay gì đó khác, mình sẽ không có được cái good rate hay gì khác. Nhưng bây giờ nó có những cái chuyện những nước kia nó đã áp dụng rồi, thì chưa biết tới chừng nào nước Mỹ sẽ áp dụng đó, thì nó gọi là social credit score đó, tức là cái điểm tín dụng mà xã hội đó. Thì anh Nguyên Hoàng có tưởng tượng ra là cái đó nó sẽ ảnh hưởng, nếu có thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái cuộc sống của mình hay không? Vâng, trước khi Bùi Linh nói chuyện tiếp.
Cái này trở lại cái mình nói cái chuyện là digital currency anh, thì nó khác với cái Bitcoin hoặc là tiền ảo, tức là tương lai có thể là Nguyên Hoàng nghĩ là Mỹ thay vì in tiền đồng đô la bằng tiền giấy thì họ có thể là đổi qua hình thức là tiền digital, thì cái đó Nguyên Hoàng nghĩ là một cái sự tiến bộ tiến triển trong tương lai rất là khả thi. Thưa anh, như anh nói đó là họ có thể kiểm soát về tiền giả chẳng hạn, tức là cái tiền mà digital bằng tiền điện tử đó nó khác với tiền ảo, khác nhau. Thưa anh, cái tiền điện tử thì đúng, như anh nói đúng, là đúng họ rồi, có thì, thể thì, kiểm tra này. Kiểm tra dạ. cái nguồn gốc giả hay thật nó dễ hơn là cái tiền đô la bằng giấy. Còn cái tiền ảo mà chúng ta thấy lâu nay đó, tức là như anh muốn làm tiền ảo, anh mua một cái dàn máy computer về rồi anh chạy để mà chế ra tiền ảo đó, thì nó khác. Thì cái tiền ảo mà anh sản xuất tại gia như vậy, gia công đó, Việt Nam hồi xưa gọi là gia công thì nó khác, thì chính phủ kiểm soát không được. Nhưng mà nếu Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ làm ra tiền tiền ảo, tiền digital do chính ngân hàng liên bang Mỹ làm ra thì họ kiểm soát được, thì cái đó nó khác. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ là tương lai cái vấn đề mà tiền digital thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái đó là khả thi, và có lẽ là tương lai họ sẽ theo theo cái khuynh hướng như vậy, thưa anh. Nhưng mà
nếu mà anh nói như vậy nó cũng gần như là em thấy một dạng nó hơi khác chút xíu thôi, tức là tiền của mình nhưng mà nó chuyển một cái dạng credit card rồi.
Không không, cái số nó khác, còn cái không thì hiện
tức là bây giờ em đi mua đồ đi, em đi mua đồ thì em sẽ đưa cho anh tiền cái thẻ đó, thì trong đó cũng có, thay vì em nó là nó, tức là nó không có cầm những cái đồng tiền nữa.
Không, thì đó là những con số, cái chuyển khoản với cái balance, cái đó cũng khác nữa, tức
nhưng
là
mà, tức
vẫn
là
dựa
anh,
trên cái
anh
tiền,
không cất tiền ở nhà được.
Vâng, thì không,
thì
nhưng
như
mà hiện
vậy thì anh không giấu tiền bây giờ anh được
không? Không, hiện giờ đó không, mình trở lại cái vấn đề
là... mà anh nó lại
lại là đúng đó.
Mà
đó,
anh lại rất là thích dẫn cô hàng xóm đi uống cà phê,
vâng,
hay ăn barbecue, mà anh lại tiền bạc mà chạy ra như vậy là bà kiểm soát được hết
không? Nhưng
mà bình thường đó là anh đã đưa hết nguyên cái, anh đã đưa nguyên cái chết cho bà vợ rồi.
Không, để Nguyên Hoàng cái giải thích cái sự khác biệt cả không thôi. Nhiều khi mình không hiểu không rõ, tức là Nguyên Hoàng đang nói cái chuyện digital money, digital currency nó khác với cái tiền ảo kiểu như Bitcoin lâu nay mà nhiều người đầu tư đó, ở Việt Nam cũng là nhiều, ở Việt Nam cũng có cái phong trào, bây giờ Nguyên Hoàng cũng xẹp bớt rồi, tức là cách đây vài ba năm đó ở Việt Nam có phong trào là nhà sắm computer để mà làm cái tiền ảo đó, rồi tức là sắm 5-6 cái máy như vậy để ở nhà để cho nó chạy để mà sản xuất ra cái tiền ảo, cái Bitcoin. Thì cái loại tiền Bitcoin đó nó khác với cái digital currency mà anh Bùi Hữu Liêm đưa ra hôm nay. Thì đó, tức là ngân hàng trung ương Mỹ có thể sản xuất ra cái digital currency như vậy, và họ có cách thức để mà chứng nhận cái digital currency do chính ngân hàng liên bang sản xuất ra, chứ không phải là
đúng,
do
đúng,
Nhã Quyên hay là Nguyên Hoàng
đúng,
sản xuất
đúng,
tại
không,
nhà.
Thì anh Nguyên Hoàng nói một cái điều rất là đúng với cái topic trong này, tức là nó không phải là cái Bitcoin nó được manage ở đâu, đâu có phải do cái hệ thống tiền tệ của Central Bank, cái của nhà băng trung ương họ quản lý đâu. Thành ra không phải đó là cái chuyện mình nói là của Bitcoin hay khác, mà mình nói rằng là cái những cơ quan về tài chính mà của trung ương, của Federal Bank á, là họ sẽ dùng cái digital money, họ thế cho cái tiền của mình.
Thành
ra
giấy
thì trên những cái chuyện mà họ nói là những lợi ích thì chắc chắn là họ nói những lợi ích rồi, chứ không nói ra được những lợi ích thì làm sao convincing là sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ nói trên cái khía cạnh đó, ngoài những lợi ích đó, nó có cái catch 22 gì không, có cái mất lợi gì, có cái ảnh hưởng gì không, thì cái tác giả cuốn sách này nói á, là có rất là nhiều. Nó là một cái hiện hình thức để control con người ta. Sẽ tới một cái lúc họ sẽ nói rằng họ sẽ tracking được rất là hết những cái chuyện tiền bạc của mình xài như thế nào, các thứ khác. Thì bây giờ nếu đi tới cái tình trạng là mình không giữ được tiền mặt, mình không có giữ cái hiện kim, cái chuyện gì khác, có thể tới lúc họ sẽ tịch thu vàng bạc. Nhưng nếu mình cất cái vàng bạc là cái hiện kim á, họ không biết thì họ không control được. Thành ra còn ví dụ như bây giờ tới một ngày họ nói bây giờ thôi đổi tiền rồi, bây giờ mỗi người digital ai bây giờ ra version 2, mỗi người chỉ được 500 đồng giống như sống ở Việt Nam cái lúc đổi tiền á, thì như vậy là đã đi ra tới một cái thế giới mà mình trở thành là thế giới xã hội chủ nghĩa, thì nó có thể làm được. Chứ còn hơn giờ mình thủ cả một đống tiền mặt vẫn cứ xài ung dung bình thường, bây giờ nó đừng có đổi tiền đi, thì cái tiền đó mình vẫn cứ xài được, quá thứ khác đâu có ai biết là của mình, còn cái kia họ control được đó. Thì không biết control theo cái ý tốt hay là dùng cái đó để control theo cái ý không tốt. Thì bây giờ thí dụ như một cái thí dụ đi, thí dụ cái vaccine passport, cái thời kỳ COVID á, nó để tạo ra những cái loại gọi là vaccine passport mà nhiều nước trên thế giới nó requirement khác nhau. Có những nơi không có cái đó, vô nhà hàng không được, không ăn được, không đi cruise không được gì hết. Đó, thì như vậy, cái đó là lợi, là tốt, là cần phải. Cái tốt, ý tốt là không vaccine là chết. Nhưng mà trên thực tế, rõ ràng cái đó cũng không phải vậy nữa. Cuối cùng cái đó, nó không ngăn ngừa gì hết. cái đó. Bởi bây giờ cái ông Fauci lên ông nói cái vụ social distancing cũng không có chứng minh gì khoa học hết, thành ra không có cái khoa học gì hết đâu, mà vaccine cũng không có. Hiện giờ proven ra là nó tuyệt hảo, mà người không chích vaccine là chết. Vũ Liêm là một trong người chả chích vaccine gì hết cũng vẫn sống nhăn răng ra đây. Thì như vậy, và những người xung quanh Vũ Liêm mà chích vaccine cứ tiếp tục bị COVID, lần thứ nhất khỏi, bị mấy lần rồi này, lần thứ hai, lần hai lần này là sau khi chích vaccine hay trước, sau, đó. Thì như vậy á, là họ dùng những cái vấn đề vaccine passport các thứ khác nói ra theo một ý nghĩa là để có lợi, để cho người ta khỏi người ta phải chích vaccine kia. Nhưng mà trên thực tế là những cái chuyện đó theo với tác giả này, mà Vũ Liêm thì cũng đồng ý một phần nào, là họ đang những chuẩn bị những con đường. Chẳng qua COVID chỉ là một cái bắt đầu đúng thời điểm để họ thí nghiệm những cái chuyện để họ có thể kiểm soát của con người ra một cái thế giới mà con người ta được sự kiểm soát, thì không biết có những cái lợi gì khác ở trong cái thế giới đó hay không. Nhưng mà mình cảm thấy mất tự do, giống như Nhã Quyên nói, anh Vũ Liêm cũng muốn tặng cho mấy cô người bạn bè cũ rồi chẳng hạn vậy, ở Việt Nam nghèo quá cho tiền. Bây giờ bị trắc kinh như vậy rồi thì cũng biết làm sao mà có thể là tặng hay được hết. Tình đã cảm thấy mình bị cái sự ràng buộc rất là nhiều.
Vâng, thì Nguyễn Hoàng cũng nghĩ như anh, tức là nếu mà việc gì mình làm mà chính phủ cũng biết hết á, thì nó cũng mất đi cái tự do. Nhưng mà thì cuộc đời này mình cũng như Hoàng thấy thì hiện giờ bên Trung Cộng đó, họ bắt đầu kiểm soát mọi thứ, tức là điện toán hóa mọi thứ. Cho nên họ có tính điểm công dân nữa, tức là ai mà vi phạm pháp luật cái này cái kia là bị trừ điểm, và đúng, cái điểm trừ đó.
Đúng rồi, thành ra Vũ Liêm tới lúc này cũng hơi chận anh chút xíu, thắc mắc là cái chuyện anh ngắm cô Hoàng Sám thì được tăng điểm hay là giảm điểm, mình cũng không biết.
Thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó cũng phức tạp anh. Ví dụ như cô Hoàng Xóm bị trúng gió đó, mà mình chạy qua mình cạo gió dùm á, thì nhiều khi
là tăng điểm tốt cho anh. Chuyện đó phải tốt quá tăng điểm à.
Vâng, thì có điểm tốt. Còn ví dụ như cổ đang tắm mà mình chạy qua mình xách nước mình
anh cạo gió hay đang tắm thì cũng như nhau á, không khác đâu.
Không, phải rõ ràng chứ như vậy chính phủ chứ có phải là vợ mình hay đâu mà bất công như vậy.
Sao anh nói không như nhau được?
Không, chứ vợ mình đó mới xem hai chuyện đó giống nhau. Chứ Nguyên Hoàng thì chính phủ liên bang là họ
em là phụ nữ, là em thấy hai chuyện nó như nhau đó.
Thì đó, thì phụ nữ thì vợ của Nguyên Hoàng là phụ nữ chứ lẽ vợ Nguyên Hoàng là đàn ông hay sao? Thì đó, thì Nguyên Hoàng nói là về chính phủ á, về liên bang họ rành rạch ròi hai thứ. Nếu mà cô hàng xóm mà cổ tắm mà mình chạy qua thì đương nhiên bị chạy trừ điểm, nhưng mà cổ bị trúng gió mình chạy qua mình đem dầu xanh dầu để cạo thì đương nhiên là để điểm cộng chứ. Thì đó,
anh có phải bác sĩ
nhưng mà bây giờ thôi để Vũ Liêm hỏi thêm tiếp anh Nguyên Hoàng câu chẳng hạn. Như bây giờ nếu cô hàng xóm là cái luật loại người, nghĩa là hay chống đối chính quyền, nói chính quyền nên sửa này các thứ khác, rồi một cái cô phía bên kia thì là coi như là ủng hộ chính quyền tối đa, thì mình đi qua cái cô chăm sóc vì nhiều cái đó là tình người thôi, cần thiết cái chuyện gì đó thì mình phải giúp đỡ. Thì khi mình giúp đỡ những cái cô mà chống đối chính quyền á, mình bị trừ điểm hay là bị tăng điểm?
Không, anh đang nói chính quyền nào hơn. Nếu mà chính quyền Trung Cộng á thì đương nhiên là nói, ví dụ như chính quyền ở Mỹ đây, một cô là phe Biden, một cô là phe Trump, thì mình cái đó thì khó nói thưa anh. Tức là
không, lúc đó phải coi là cái chính quyền nào hiện thời. Nếu mà chính quyền Biden vào dĩ vãng rồi thì cái chuyện dĩ vãng làm gì được. Nhưng mà nếu mà một cái chính quyền đang hiện thời, mình đó là mình đang nói chuyện một cái chuyện tương lai chứ không phải chuyện bây giờ. Đó, ông tác giả này ông nói là 2030 đó là những một số chuyện sẽ xảy ra tại nước Mỹ. Đó, bạn tin hay không tin thì cái chuyện đó là của năm 2030. Thành ra mình đang nói chuyện của chuyện future hoặc là chuyện của hiện tại ở các nước mà độc tài, chứ chưa tới nói gì nhiều về cái mình đang nói chuyện tương lai mà. Đó, thành ra hy vọng tương lai nó sẽ làm cho những cái lạnh lẽo kia để làm cho khán giả sẽ chú tâm ra thấy có những cái chuyện giật gân hay sao, nhưng mà nó cũng không có giật gân đâu. thì vì cái ông tác giả này á, ông cái cuốn ông là The Final Countdown, ông tên là Aaron D, thì ông nói rằng là một trong những cái trái chống của những cái chuyện tiền á, tức là ông nhìn trên một cái khía cạnh là người ta kiểm soát mình, kiểm soát tự do, tự do và thành chuyên chế với mình, thành ra mình phải chống lại á, thì ông nói rằng là nên xài cái Bitcoin. Crypto, ông dùng chữ crypto. Crypto thì cũng một cái dạng của, nghĩa là hiện giờ không ai biết ai quản lý hết, và vàng và bạc. Vàng và bạc thì cũng giống như mình đã có nói trong những đề tài trước là cũng là một cái tốt để nên có. Nhưng mà vàng bạc này là nên giống như là Nhã Quyên đề nghị với anh Nguyên Hoàng vậy đó, tức là chôn trong vườn, chứ đừng có để trong mấy những cái vào. Thành ra Bùi Liêm để trong mấy cái vào thì coi chừng nó sẽ vô trong đó, nó tịch thu hết, giống như có chuyện đã xảy ra trong cái thời kỳ ông Roosevelt hay gì đó không biết, tức là họ đã lấy, họ tịch thu cái vàng kia. Thành ra nếu mà mua vàng và bạc để cất á, thì nên cất ở trong nhà chứ không có nên kia. Đó là cái chuyện của tương lai chứ chưa có xảy ra bây giờ. Nhưng mà đó là nó, ông nói cái chuyện có thể xảy ra từ năm 2030 cho tới trở về sau. Thì hy vọng nó không phải vậy, thì cũng giống như những người khác nói là năm 2021-22 gì đó là coi như thế giới là bị cái vấn đề hâm nóng toàn cầu sẽ coi như hủy diệt, mà nó không xảy ra. Thì mình nếu trên cái khía cạnh mình hy vọng không xảy ra thì cứ coi như đây là chuyện ảo luôn của 2030. Nhưng mà nó có những cái vấn đề, ông dẫn chứng có những cái chuyện đã xảy ra, đó là cái bước tiền thân cho họ chuẩn bị vô những cái con đường như vậy.
Dạ vâng, em cũng không có thích ủng hộ cái chuyện mà tiền bạc, tại vì em đã không có tiền nhiều rồi, mà bây giờ họ control luôn tiền của em nữa, muốn xài nó cũng khó khăn quá rồi, lỡ máy móc của họ hư cái mình cần đi mua cũng không có tiền mặt ở trong tay. Em vẫn ủng hộ cái chuyện tiền mặt nhiều hơn là cái chuyện mà cái gì cũng digital. Rồi như ví dụ ngày xưa đó là em gọi phone đó, em nhớ số phone rất là giỏi, bây giờ là em phải ngay cả số phone này em cũng không nhớ nữa, cho nên nó rất là, anh Nguyên Hoàng thì anh có cái hướng đi, người thành công có hướng đi riêng, anh thành công cho nên anh có hướng đi riêng, em thì không có thành công cho nên em chọn cái con đường dễ dàng, tức là em thích tiền mặt. Dạ
vâng, nhưng mà nói đi nói lại đó, thì dù chính quyền có tinh vi kiểu gì đi nữa, như FBI Nguyên Hoàng cũng không có sợ, mà bà vợ mình ở nhà vẫn gấp mấy lần FBI, tức là mình không giấu kiểu nào bà cũng đi quốc trong bụng mình. Thứ hai nữa là chính quyền á, dù sao vẫn có tòa án, mình ra mình cãi còn được, chứ vợ mình thì mình không có đường nào mà cãi được, thưa anh. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ
thì bởi vậy đã khổ rồi thì đừng khổ thêm nữa, tức là đã bị ở nhà một chính quyền rồi là bây giờ lại muốn một chính quyền khác họ control mình sao, đúng
thì
không?
Nguyên Hoàng giống như cái người đã bị ung thư rồi thì có đau đầu sổ mũi.
Em không bị ung thư cho nên đừng có lôi em vô chung. Dạ vâng, cảm ơn Nguyên Hoàng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều.
Hy vọng là mọi người cảm thấy ấm áp rồi, bởi vì vì một cái chuyện giật gân phải không đó, thành ra thì sẽ không, bữa nay không có thì giờ nói về cái social credit system, thành ra tuần sau sẽ nói về cái rural system, nếu nó xảy ra thì cái những cái chuyện gì sẽ xảy ra đó, thành ra nó cũng hấp dẫn lắm. Hy vọng lúc đó là trời nó đã ấm áp cho Đà Lạt rồi. Dạ xin cảm ơn quý khán thính giả đã nghe đại chương trình.
Dạ xin chào
Nhã Quyên và Nguyên ạ.
Dạ.